Bình thường thì khi nhắc đến y khoa hay kỹ thuật đấy, chúng ta luôn có một cái sự kỳ vọng mặc định vào tính chính xác tuyệt đối.
Đúng rồi, kiểu mọi thứ phải rõ ràng.
Chính xác. Giống như khi một người không may bị ngã và nghi ngờ là gãy tay chẳng hạn, bức ảnh X-quang chụp lại sẽ hiện ra một đường nứt trắng toát sắc lẹm trên nền đen. Bác sĩ chỉ cần chỉ vào đó và nói, nó đây, xương gãy ở chỗ này.
Chà, một hệ nhị phân hoàn hảo nhỉ? Nghĩa là gãy hoặc không gãy, hoàn toàn không có chỗ cho sự phỏng đoán hay là tranh cãi gì ở đây cả.
Và cái cảm giác đó thực sự mang lại một sự an tâm cực kỳ kỳ lạ. Chúng ta về mặt bản năng á, luôn khao khát mọi thứ trên đời này cũng hiển hiện rõ ràng và dễ phân loại, y như bức ảnh X-quang đó, đúng hoặc sai, đen hoặc trắng.
Nhưng mà đời thì không như là mơ.
Chuẩn luôn. Ngay khi chúng ta bước chân vào thế giới tâm lý học con người, vào cái lãnh địa của những quan điểm, những luồng tư tưởng và các cuộc tranh cãi bất tận, thì đột nhiên cỗ máy X-quang kia hoàn toàn vô tác dụng.
Thay vì những đường nét rõ ràng, chúng ta lại bị ném thẳng vào một vùng sương mù đặc quánh.
Một ma trận của những suy nghĩ và định kiến vô cùng rối rắm.
Đó là lúc chúng ta phải bơi trong một thứ mà tôi hay gọi là vùng nước đục của nhận thức. Rất khó để nhìn thấy đáy, và thực ra thì càng vùng vẫy, nước nó lại càng đục thêm.
Và đó chính xác là lý do chúng ta ngồi đây ngày hôm nay. Cuộc thảo luận này sẽ đưa tất cả chúng ta lặn xuống tận cùng của vùng nước đục đó, thông qua một bản báo cáo tâm lý cổ xưa mang tên Kinh Phạm Võng.
Hay trong tiếng Pali người ta còn gọi là Brahmajala Sutta, đó.
Và điều này thực sự điên rồ. Nó lại chẩn đoán căn bệnh của kỷ nguyên số ngày nay một cách chính xác đến rùng mình.
Kiểu như họ đã thấy trước tương lai vậy.
Mà khoan đã, tôi cần phải làm rõ điều này ngay từ đầu. Sứ mệnh của chúng ta hôm nay không phải là truyền bá tôn giáo. Chúng ta hoàn toàn trung lập. Chúng ta chỉ mổ xẻ tài liệu này dưới góc độ triết học, tâm lý học và đời sống hiện đại thôi.
Không đánh giá đúng sai, không ủng hộ giáo điều hay phe phái chính trị nào cả.
Tuyệt đối không. Chúng ta chỉ tìm hiểu xem con người từ thời cổ đại đến nay đã tự nhốt mình trong chiếc lồng của những quan điểm như thế nào. Được rồi, hãy cùng mổ xẻ vấn đề này nhé. Hãy thử hình dung đường phố Ấn Độ cổ đại. Khắp các quảng trường, góc phố là những cuộc tranh luận nảy lửa.
Cảnh tượng đó có lẽ cũng ồn ào và hỗn loạn y hệt như các phần bình luận trên mạng xã hội của chúng ta bây giờ vậy.
Sự so sánh đó rất sắc sảo đấy. Không khí thời đó thực sự đặc quánh những câu hỏi kiểu siêu hình. Vũ trụ do ai tạo ra? Linh hồn sống mãi hay chết là hết? Và trong nguồn tài liệu chúng ta đang xem xét, có một câu chuyện cực kỳ đắt giá về một vị tu sĩ trẻ tuổi tên là Sudatta.
À, câu chuyện cậu thanh niên ướt sũng dưới mưa.
Đúng rồi, một đêm nọ, cậu ta bước vào tịnh xá, người ướt sũng nước mưa. Nhưng sự hoảng loạn trên khuôn mặt cậu ta mới là vấn đề. Cậu ấy vừa đứng nghe hai nhóm trí thức tranh luận gay gắt về bản chất của linh hồn.
Một bên thì tung ra hàng tá lý lẽ, chứng minh linh hồn là vĩnh cửu.
Bên kia thì cũng đưa ra chừng ấy bằng chứng khẳng định linh hồn sẽ tiêu tan cùng thể xác. Và Sudatta thì chả, bộ não cậu ấy hoàn toàn suy sụp vì không thể xử lý nổi khối lượng thông tin mâu thuẫn đó.
Kiểu quá tải nhận thức.
Cậu ấy bảo rằng tâm trí mình còn rối ren và đau khổ hơn cả trước khi bắt đầu đi tìm chân lý. Cậu ấy khao khát phải biết ngay lập tức ai đúng, ai sai. Và lúc đó, một vị đại đức tên là Ananda đã đưa ra một hình ảnh ẩn dụ mà tôi cho là một kiệt tác về tâm lý học. Hình ảnh mũi tên độc.
Chắc chắn rồi, cái ẩn dụ này quá nổi tiếng.
Ông ấy bảo Sudatta đang cư xử giống hệt một người vừa bị trúng tên độc. Thay vì để bác sĩ rút mũi tên ra để cứu mạng, người đó lại gào thét lên. Không, đừng đụng vào tôi. Tôi phải biết ai đã bắn mũi tên này. Cây cung là bằng gỗ gì? Lông chim gắn trên mũi tên là của loài chim nào?
Điều thú vị ở đây là cơ chế tâm lý đằng sau cái mũi tên đó chính là nhu cầu bấu víu vào sự chắc chắn của bản ngã.
Nghĩa là sao?
Chứ con người luôn có một nỗi khao khát cháy bỏng, mang tính sống còn luôn, là phải phân định đúng sai, phải bảo vệ một hệ thống niềm tin nào đó. Nhưng tài liệu này chỉ ra rằng chính cái khao khát cải thắng đó mới là chất độc đang lan ra trong máu.
Chứ không phải bản thân chủ đề đang được tranh luận.
Chính xác. Khái niệm này còn được phân tích sâu hơn qua một thuật ngữ rất hay, đó là mũi tên thứ hai.
À, tôi nhớ cái này.
Nó xuất phát từ câu chuyện Đức Phật đối mặt với một người tên là Akosaka, một người chuyên đi chửi mắng và lăng mạ người khác. Ông ta để theo sau và tuôn ra những lời thô thiển nhất, nhưng Đức Phật hoàn toàn im lặng.
Không phản ứng lại gì luôn.
Không hề. Cuối cùng, Ngài quay lại và hỏi một câu rất đơn giản. Này Akosaka, nếu ông mang một món quà đến tặng nhà người thân, nhưng họ từ chối không nhận, thì món quà đó thuộc về ai?
Và Akosaka đáp là, hiển nhiên, nó vẫn thuộc về người mang tặng.
Đúng vậy. Đức Phật liền nói, hôm nay, ông mang đến cho ta sự tức giận và những lời lăng mạ. Nhưng ta không nhận. Vậy xin ông hãy mang chúng về đi.
Wow. Lần đầu tiên đọc đến đoạn này, tôi ngay lập tức liên tưởng đến hòm thư điện tử nơi công sở.
Hòm thư điện tử á?
Hãy lấy một ví dụ rất thực tế nhé. Giả sử nhận được email của cấp trên với nội dung là báo cáo này số liệu bị sai. Sự kiện khách quan ở đây hay mũi tên thứ nhất chỉ đơn thuần là một câu thông báo về lỗi sai kỹ thuật thôi.
Một dữ kiện thuần túy.
Nhưng ngay lập tức, não bộ khởi động cơ chế tự vệ và tự bắn thêm một mũi tên thứ hai, thứ ba vào chính mình. Chúng ta bắt đầu suy diễn, sếp đang hạ nhục mình, sếp nghĩ mình là kẻ vô dụng, mình tiêu rồi.
Và sự đau đớn thực sự lại đến từ mũi tên thứ hai do chính tâm trí chúng ta tạo ra.
Chứ không phải từ cái email kia.
Sự phân tích đó chạm đến cốt lõi của khoa học thần kinh hiện đại đấy. Việc không nhận món quà chửi rủa không phải là sự chối bỏ thực tại, mà là sự tỉnh thức để tách bạch dữ kiện khách quan ra khỏi sự diễn giải của tâm trí. Chúng ta nghe thấy một âm thanh khó chịu, đó là dữ kiện, nhưng nhào nặn nó thành một câu chuyện nhục nhã thì hoàn toàn là do ta.
Nỗi khổ thực sự nằm ở câu chuyện não bộ tự biên kịch.
Rất hợp lý.
Nhưng mà này, những lời che bai đâm vào chúng ta như mũi tên thì dễ hiểu rồi. Tuy nhiên, khi đọc sâu hơn, tôi lại vấp phải một khúc cua thực sự bất ngờ. Tài liệu chỉ ra rằng lời khen gỏi cũng là một chiếc bẫy.
Thậm chí còn nguy hiểm và thâm độc hơn cả lời chê.
Chuẩn. Có câu chuyện về vị giảng sư tên Nagasena. Vị này hùng biện xuất chúng lắm. Giảng bài ở đâu là hàng ngàn người tung hô. Nhưng rồi, vì quá khao khát duy trì những chàng pháo tay, ông ta bắt đầu biến chất.
Nghiện sự chú ý.
Đúng vậy. Thay vì nói ra sự thật khó nghe nhưng giúp người ta tốt lên, tức là cho uống thuốc đắng, ông ta lại chuyển sang rốt đầy mặt ngọt, toàn lời nịnh nọt chiều theo thị hiếu đám đông.
Quá trình biến chất của Nagasena là ví dụ kinh điển về việc cái tôi bị thao túng bởi phần thưởng xã hội. Khi nghiện lời khen, ta không còn phục vụ cho sự thật nữa. Ta uốn nắn quan điểm chỉ để mua lấy sự công nhận.
Lời khen trở thành sợi dây trói.
Dù dệt bằng lụa thượng hạng, nó vẫn siết chặt sự tự do.
Nhưng khoan đã, điều này dẫn đến một câu hỏi mà tôi buộc phải phản biện lại. Nếu chúng ta từ chối cả lời chê lẫn lời khen để khỏi mắc bẫy, kiểu sếp khen cũng không vui, đối tác chê cũng không buồn, thì liệu chúng ta có đang tự triệt tiêu đi nhân tính của mình không?
Một câu hỏi rất hay.
Có một câu chuyện trong tài liệu về thiền sư Triệu Châu và tảng đá giữa dòng sông. Nước chảy qua, tảng đá không nói mình ướt hay khô, nhưng chúng ta đâu thể biến thành tảng đá vô cảm được.
Sự bình thản ở đây không đồng nghĩa với sự vô cảm hay tê liệt cảm xúc đâu. Thay vì là một tảng đá hay khúc gỗ chơi sông, hãy tưởng tượng chúng ta là một người cưỡi ngựa xuất chúng.
Người cưỡi ngựa?
Con ngựa ở đây chính là cảm xúc tự nhiên. Con ngựa đó vẫn hưng phấn khi được khen, vẫn chao đào khi bị chê. Nó vẫn phi nước đại và người cưỡi vẫn cảm nhận trọn vẹn nhịp đập của nó. Nhưng sự khác biệt cốt lõi là người cưỡi đang nắm chặt dây cương.
À, hiểu rồi.
Cảm xúc vẫn tồn tại, nhưng nó không thể hất văng người cưỡi xuống bờ vực của sự phù phiếm hay trầm cảm được.
Sợi dây cương. Tôi rất thích hình ảnh đó. Nó cho thấy chúng ta vẫn sống trọn vẹn nhưng không mất kiểm soát. Và theo tài liệu, sợi dây cương này được đúc kết từ một chất liệu đặc biệt, đó chính là đạo đức hay giới hạnh.
Đúng vậy.
Và nó không phải kiểu mệnh lệnh ép buộc tôn giáo cứng nhắc đâu, mà là một hệ thống giảm thiểu tổn hại, được chia làm 3 cấp độ, rất logic. Cấp độ đầu tiên là không làm điều xấu.
Chẳng hạn như giới không sát sinh hay không bạo lực. Trong bối cảnh hiện đại, nó bao hàm cả việc không dùng bạo lực ngôn từ trên mạng, không tham gia bạo lực mạng. Một ngón tay gõ phím hoàn toàn có thể tước đi tinh thần của một con người.
Sang cấp độ 2 là sự thanh tịnh trong sinh hoạt. Tôi nhớ đến nhân vật thương gia Anathip Indica hay cấp cô độc.
Ông ấy siêu giàu đúng không?
Chuẩn. Giàu nhất vùng, nhưng lại sánh thanh đạm và liên tục phân phát của cải. Điểm mấu chốt không phải là ép người ta phải nghèo khổ, mà là sở hữu tài sản, chứ không để tài sản sở hữu mình. Không bị vật chất thao túng.
Rất chính xác. Và cấp độ 3 là không mưu sinh bằng việc thao túng tâm lý. Tài liệu nhắc đến người bán bùa chú lợi dụng sự hoang mang của những bà mẹ có con ốm.
Lợi dụng sự sợ hãi để bán hy vọng hão.
Đúng thế. Nhìn rộng ra hiện tại, nó bao gồm cả truyền thông bẩn, tạo ra sự sợ hãi giả tạo để trục lợi. Đạo đức thực chất là lớp áo giáp bảo vệ. Giới không say xưa hiện nay đâu chỉ là rượu bia.
Con người say mạng xã hội, say quyền lực, say sự chú ý.
Chính xác. Đạo đức giữ cho tâm trí tỉnh táo để không bị ngoại cảnh thao túng. Đây mới là phần thực sự thú vị nè. Một khi đã có lớp áo giáp đạo đức, nắm được dây cương cảm xúc, tài liệu mới dẫn chúng ta đối mặt với một thứ khổng lồ, tấm lưới Phạm Thiên hay Brahmachala, cái lưới chứa 62 kiến chấp.
Đúng, 62 quan điểm sai lệch cứng nhắc về quá khứ và tương lai mà nhân loại cứ cãi nhau mãi. Để giải thích, tài liệu dùng một hình ảnh rất kinh điển những người mù sờ voi.
Ồ, cái này thì quá quen thuộc. Một minh họa tuyệt vời cho hiện tượng thiên kiến xác nhận trong tâm lý học.
Người sờ voi thì bảo voi giống ống nước, người sờ chân thì thề là nó giống cột đinh.
Và họ đều đúng với trải nghiệm của mình.
Chuẩn. Trải nghiệm không sai. Cái sai cái kiến chấp là họ lấy mảnh vụn hữu hạn đó phóng đại thành chân lý tuyệt đối duy nhất, rồi sẵn sàng ẩu đả để bảo vệ nó.
62 kiến chấp thực chất là mọi góc độ mà con người sờ chúng thực tại, rồi tự huyễn hoặc mình.
Quá sâu sắc luôn. Thử phân tích một mắt lưới xem nó giống hiện tại thế nào nhé. Ví dụ, thường trụ luận, tin vào một cái ngã bất biến. Có vị tu sĩ tên Sati khăng khăng ý thức là một thực thể di chuyển nguyên vẹn qua các kiếp.
Và ông ấy đã được sửa lưng sẽ nào?
Ông ấy được giải thích rằng ý thức là dòng chảy điều kiện. Giống ngọn lửa truyền từ củi này sang củi khác, lửa sau không phải lửa trước, nhưng cũng là một sự tiếp nối.
Nếu chúng ta liên tiếp điều này với bức tranh toàn cảnh hiện đại, việc bẻ gãy thường trụ luận có ý nghĩa lâm giảng rất lớn. Con người hiện đại rất hay tự dán nhãn cố định.
Kiểu như bản luận án trung thân ấy.
Đúng. Khi thất bại, thay vì nghĩ tôi vừa làm hỏng việc này, một sự kiện có thể thay đổi, họ lại kết luận tôi là kẻ thất bại. Biến một trạng thái thành bản sắc cố định, đó chính là sự kìm kẹp của kiến chấp.
Hay một thái cực ngược lại là vô nhân luận, mọi thứ tự nhiên sinh ra. Đây chẳng phải kiểu tư duy. Tôi sinh ra đã nóng tính rồi, hay số tôi khổ là do ông trời sao?
Lối tư duy đó triệt tiêu hoàn toàn trách nhiệm cá nhân, không có nhân quả gì hết.
Nó phủ nhận năng lực tự thay đổi. Vậy còn những người suốt ngày tranh luận về vũ trụ thì sao? Tài liệu có nhắc nhân vật Manokya Putta. Ông này rất bực vì Đức Phật từ chối trả lời những câu hỏi vĩ mô như vũ trụ hữu hạn hay vô hạn.
Lại quay về hình ảnh mũi tên độc đúng không?
Đúng. Đừng cãi nhau về nguồn gốc chiếc cung khi mũi tên độc của lòng tham sân hận đang cắm phập trên người.
Sự im lặng trước các câu hỏi siêu hình là sự định hướng lại ưu tiên. Trí tuệ con người hay dùng tranh luận vĩ mô để trốn tránh vấn đề nội tâm. Biết vũ trụ hữu hạn đâu có giúp người ta bớt gào thét vào mặt người thân trong lúc nóng giận.
Chuẩn luôn. Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Làm sao để tháo gỡ lưới trong đời sống hàng ngày? Tài liệu đưa ra một lộ trình thực hành cụ thể, nhấn mạnh vào quan sát duyên khởi. Thay vì lý thuyết, hãy nhìn thẳng vào chuỗi điều kiện tạo ra cảm xúc.
Giống như câu chuyện thiền sư Triệu Châu.
Kể nghe xem nào.
Khi học trò hỏi về chân lý cao siêu, thiền sư chỉ hỏi, ăn cháo chưa? Học trò đáp, dạ, ăn rồi. Thiền sư nói, ăn rồi thì đi rửa bát đi.
Nghe có vẻ hời hợt nhỉ?
Nhưng đó là cốt lõi của việc tháo lưới đấy. Tự do không nằm ở triết lý vĩ đại, mà nằm ở giây phút bạn rửa bát. Tâm trí bạn ở đâu? Bạn cảm nhận dòng nước mát hay đang cãi nhau với sếp trong tưởng tượng?
Quan sát duyên khởi là nhìn thấy cơn bực bội lúc rửa bát bắt nguồn từ đâu, rồi cắt đứt nó, dọn dẹp tâm trí ở hiện tại.
Nhưng mà tài liệu cũng có một cảnh báo cực kỳ nghiêm khắc.
Đúng, một khúc cua cuối cùng. Đó là bản thân kinh phạm võng, hay các kiến thức này cũng có thể biến thành một kiến chấp mới.
Một mắt lưới tinh vi nhất.
Nếu ta cầm kinh này lên mạng chỉ trích người khác là anh đang kẹt trong kiến chấp, chị vô minh quá, thì ta vừa tự bắn mũi tên độc vào mình.
Dùng giáo pháp chỉ trích người khác giống hệt lấy dao phẫu thuật đi đâm người, hay dùng nghiệp báo để phán xét người nghèo thay vì thực hành từ bi.
Nó dẫn đến ẩn dụ chiếc bè. Giáo pháp chỉ là chiếc bè qua sông, qua rồi thì để lại, đừng vác trên vai đi dạo phố. Giống như người bán dầu tốt ấy, khi bị đối thủ che, ông ta không cãi cọ, chỉ lặng lặng thắp ngọn đèn lên.
Dầu tốt thì đèn tự sáng, chân lý không nằm ở việc cãi thắng trên mại,
mà nằm ở cách ta phản ứng.
Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng, làm sao biết sự im lặng của ta là trí tuệ hay chỉ là ngụy biện, né tránh? Chìa khóa nằm ở động cơ, ta im lặng vì từ bi hay vì kiêu ngạo nghĩ kẻ kia không đủ đẳng cấp?
Phải trung thực tàn nhẫn với động cơ của mình. Chà, chúng ta đã đi một chặng đường dài. Từ những mũi tên độc của sự cố chấp, xây dựng mỏ neo đạo đức, thấu hiểu tấm lưới 62 kiến chấp và cuối cùng là phương pháp buông bỏ chiếc bè để tự do ngay lúc rửa bát.
Một hành trình chứng minh rằng dù ở kỷ nguyên số, bản chất tâm trí vẫn nguyên vẹn. Và nhớ là chúng ta không truyền bá tôn giáo, chỉ chất lọc tuệ giác tâm lý học thôi.
Hoàn toàn nhất trí. Để khép lại, tôi muốn để lại một suy nghĩ. Tâm lý con người vĩnh viễn là vùng nước đục chứa đầy quan điểm. Nếu mọi quan điểm ta khăng khăng bảo vệ, chỉ là mắt lưới. Điều gì sẽ xảy ra nếu hôm nay, trong một cuộc đối đầu, ta thử tháo gỡ một mắt lưới? Bằng cách chân thành thốt lên, rất có thể tôi đã sai.
Cảm giác trống rỗng khi cái tôi bị tháo rỡ đó.
Liệu có phải chính là khởi đầu của sự tự do tuyệt đối? Hãy cùng suy ngẫm nhé. Hẹn gặp lại trong những cuộc mổ xẻ tiếp theo.